นะมะโมภะคะวะโตสุทัตนะกะมะวะนิยะนะมะโมภะคะวะโตสุทัตแก่เมานียนามมอฝักบอมสื่อทัดแก่เมาใน
เสียนามโมฝักบอมสื่อทิศกามูนีKính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2022. Chúng ta có một cái buổi pháp thoại Kinh Pháp Bảo Đàn tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ 4, tức là phẩm tọa thiền. Tức là ngày xưa là tất cả các ngài dịch cái phẩm này đều gọi là cái phẩm tọa thiền, nhưng mà sau này á thì các nơi luôn các ngài đều dịch đổi lại cái phẩm này không phải là cái phẩm tọa thiền, mà đặt tên cho cái phẩm này gọi là phẩm diệu hạnh, diệu hạnh nha, chứ không phải là phẩm tọa thiền. Chứ diệu đây á gọi là quy diệu, tức là trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi là cái hạnh ngồi là cái hạnh vi diệu nhất. Nó khác hơn là cái hạnh ngồi là cái hạnh đang ở trong tư thế mình làm Phật đó, cho nên gọi là vi diệu nhất. Mình ngồi ở đây không phải là mình ngồi mình để làm, để mình sanh về cõi trời, hoặc là mình sanh về cõi người mình hưởng cái phúc báo, mà cái tư thế mình ngồi thiền là mình để mình làm Phật, tức là gọi là học cái hạnh làm Phật. Mà học cái hạnh làm Phật thì chắc chắn rằng mình sẽ thành Phật, vậy thôi, cho nên gọi là diệu hạnh. Cho nên trong kinh Tương Bộ kể một câu chuyện. Vào cái thời Đức Phật thì có thể là 62 loại kiến chấp, mà trong 62 loại kiến chấp này phân bố là 96 phái ngoại đạo. Từ 96 phái ngoại đạo nó lần lượt rút ngắn lại còn 6 phái lớn gọi là lục sư ngoại đạo. Mỗi cái con đường đi á, cái hạnh đi á, thì mỗi chỗ có những cái đặc sắc riêng của họ. Có người học hạnh này, có người học hạnh khác. Mà học hạnh gì bất cứ, chẳng hạn như họ ăn ngày hạt mè, nằm trên trong, rồi họ đi vào trong những cái núi tiết á, sâu, họ nhịn đói 3 tháng 4 tháng. Họ hành xác cái thân họ để làm gì biết không? Họ nghĩ rằng để họ phá cái tiểu ngã, rồi khi họ chết đi họ cộng chú với đại ngã phạm thiên, cho nên họ thực hiện theo các hạnh đó. Cho nên sau này mình thọ giới là các vị giới sư ta nói là không được giữ gọi là giới cấm thủ giới cấm thủ là mình giữ một cái giới mà nó không đưa đến mục đích giác ngộ giải thoát đó. Thì vào thời đó có hai vị đạo sư này, một ông á thì tu về hạnh bò, còn một người á thì tu về hạnh chó. Mà tu suốt như thế là 40 năm, mà khi mà 40 năm thuần thục rồi đó thì ông đi, ông đứng, ông nằm, ông ngồi, ông sinh hoạt á, người ta nhìn vô là ta biết đây là hạnh bò. Và một ông tu về hạnh chó là ông đi, ông đứng, ông nằm, ông ngồi là ông từ cái tiếng kêu luôn là ta nhìn để biết ông là đang tu hạnh này. Thì một hôm á, Đức Phật đến một cái thành Vương Xá. Thì hai ông này ông đến đảnh lễ Phật. Nó bạch Đức Thế Tôn: tụi con tu, một người tu hạnh bò, người tu hạnh chó, suốt 40 năm. Bây giờ thần thuộc rồi, tức là từ ăn, từ cái ăn nè, từ cái ngủ, từ cái nghỉ, từ cái tư duy luôn, cái gì cũng giống hết. Thì như vậy sau này tụi con chết rồi đi về đâu? Phật mới xét chứng rằng nếu mà ông tu cái hạnh này á, một người tu về hạnh bò mà sau khi nó thuần thục rồi đó, nó thuần thục theo các hạnh á, thì chết thì chắc chắn rằng tái sanh vào loài bò. À, còn cái âm thứ hai Phật nói á, ông mà tu về hạnh chó mà nó thuần thục rồi đó thì ông chết đó, ông tái sanh vào loài chó. Nghe nói từ thứ hai ông á lần cái, á mừng cái gì? Á lần cái xỉu luôn. Tại sao xỉu? Tại vì mình bỏ 40 năm mà mình tu mình không gặt hái gì hết, mà đã không gặt hái còn rớt, còn xa độ vào các loại thú nữa. Cho nên hai ông ấy mới khóc, mới khóc, mới tỉnh dậy rồi mới khóc, mới khóc cái mới xin Đức Thế Tôn làm đệ tử. À, Đức Phật nói á, thường thường á, mà những người mà cư sĩ á, mà ta xin làm đệ tử Phật á, thì sáng vào xuất gia luôn. Còn mấy ông á, bây giờ á, mà nạo cái này ra, nạo cái tập khí này ra nè, là phải đợi 4 năm nữa mới được xuất gia. Mấy ông chịu không? Bạch Đức Thế Tôn: từ 3 năm, 7 năm, 10 năm tụi con cũng đợi, huống chi là 3 năm. Đó, thấy không? Thì sau khi mà đúng 4 năm rồi, hai người xuất gia, nhờ cái căn duyên ra đời gặp Phật. Cho nên hai ông tu 3 tháng chứng A-la-hán, phải không? Thì khi chứng A-la-hán rồi, Phật mới nói một bài kệ đó. Phật nói là giống như á, cái người là phải đi đúng, tu đúng thì mới chứng nghiệm vào con đường đó đúng. Đó, cho nên người xưa ta nói thà ngàn năm mình không ngộ còn hơn là một ngày mình đi nó lệch đường, nó chọc, gọi là đi chọc đường rầy á, nó không có đúng. Đó. Mưa này dưới quý Phật tử nghe không? Có nghe không? Rồi cái phần này nữa, cái phần mà gọi là cái hạnh vi diệu á, hay nói khác hơn là cái hạnh về con đường thiền định á, thì vào cái thời nhà Lý á, vào cái thời nhà Lý mà khi mà ông vua mà Lý Thánh Tông ông đi dẹp giặc ở biên cương á, đó, thì ông để lại cái công việc triều chính lại cho bà gọi là hoàng hậu Ý Lan để mà coi cái việc triều chính, đúng không? Thì khi mà đi như thế rồi, bà nói bây giờ công việc nhiều quá, công việc rất là nhiều, bà không thể bà cán đáng được, cho nên bà mới xin á, bà mới xin ông vua Lý Thánh Tông một lời thôi. Thì ông vua Lý Thánh Tông ban cho bà một lời như thế này: hoạn sự như loi, nhớ nha, hoạn sự như loi, nhất tâm thiền định. Đó, rồi ông đi. Thì quá tình ông đi 6 tháng bà ở nhà bà lo công việc chiều chính ổn hết. Có chỗ nói là hoạn biến. Hoạn biến là muôn sự nó đến nó biến động như là sấm, như là chớp. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, muốn cho được yên á thì chỉ có con đường nhất tâm thiền định. Đó. Thì bây giờ đại chúng thấy, bây giờ mình không còn làm vua, không còn làm hoàng hậu gì hết đó. Mà cái thời đại 4.0 bữa nay ấy là đúng là hoạn biến như loi. Nếu mà chúng ta không có thiền định, chúng ta không có cái hạnh vi diệu này, thì chúng ta rất là khó sống cho được yên ổn. Cho nên cái con đường thiền định là chúng ta phải đi, bắt buộc. Mình dùng cái từ là bắt buộc phải đi. Một ngày ấy, mình ăn 2 buổi, có khi mình ăn 3 buổi. Mình ăn, ai ăn? Ai ăn? Là cái thân này ăn. Thì tại sao mình không cho cái tâm mình ăn? Phải không? Tại sao mình cho tâm mình ăn? Phật nói là mắt á, con mắt mà sở dĩ nó sống được á là nó có thức ăn. Phải không? Thức ăn tức là thức ăn của nó là gì? Thức ăn của con mắt là gì? Thức ăn của con mắt là ngủ. Phải không? Nếu mà ai mà thức là mù liền. Thức ăn của con mắt mà được mà tồn tại tức là phải ngủ. Mà niết bàn cũng có thức ăn. Niết bàn có thức ăn, thức ăn gì? Là không phóng dật, không vọng tưởng, không điên đảo. Phải không? Thì muốn được như thế là chúng ta phải thiền định vậy thôi. À, nhưng mà bằng cái thiền định của lục tổ là nó khác hơn các thiền định mà xưa giờ chúng ta học. Hẹn như chúng ta học thiền Vinasaba, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, hoặc là chúng ta học qua thiền của Đại Thừa, của Ngài Chí Hải Đại Sư, quán không, quán giả, quán chung, hoặc là chúng ta học qua thiền lục diệu pháp môn, sổ tức, tỳ tức, chỉ, quán, hoàng tịnh. Đó. Còn đằng này á, thiền của lục tổ làm sao? À, thì chúng ta học nè: sư dạy chúng này thiện tri thức, sao gọi là tổ thiền? Trong pháp môn này không có ngăn, không có ngại. Đó. Thiền của lục tổ là giống như gì? Thiền của lục tổ giống như là một cái đám mây gì đó. Đại chúng thấy đám mây á, do đóng đinh lại hay là do cột nó lại đó. Hoặc nói khác hơn, thiền của lục tổ giống như là mây trôi, là nước chảy. À, tôi có làm bài thơ: như mây trôi, như nước chảy, như vầng trăng chiếu diệu khắp nhân gian. Tức là khi mà chúng ta tu được rồi thì chúng ta không phải là cái một cái vô dụng vô chi, mà giống như một cái vầng trăng chiếu sáng khắp nhân gian. Thì như vậy qua cái phần thiền của lục tổ là không phải có một đối tượng để chúng ta mượn, mà chúng ta ngồi thiền với tinh thần của lục tổ là vô niệm, là tâm chỉ. Vô niệm không phải là ngơ chẳng biết gì, mà vô niệm chính là niệm chân như. Vô niệm mà niệm chính là niệm chân như. Vô sanh mà sanh tức là sanh thật tướng, phải không? Vô niệm phải có gì? Vô niệm mà rõ biết, hay nói khác hơn là ngay ở trên vọng tưởng mà chúng ta liễu vọng tức chân, vậy thôi. Liễu vọng là thấy không thật thì tức đó là an rồi đó, xong, đủ giờ ngồi thiền. Như vậy là chúng ta ngồi nó nhẹ nhàng đó. Cho nên nhiều người khéo là tìm cách đoạn vọng tưởng, sợ vọng tưởng, tu thời gian cái mặt á, thôi thấy sợ luôn. Nói chị tu càng ngày mặt chị dữ quá, tự vì lúc nào cũng chợt thật, tưởng đâu có thật đâu mà. À, giống như bây giờ nước nó đang chảy xuống nè, nó đang chảy xuống cái đập, cái mình chặn lại, mình chặn cái đập lại, nó bức, thời gian nó bức nó nổ. Cho nên có những người tu cái pháp môn thiền á, không khéo càng tu càng nổi sân lên, càng tu càng bực bội. Vì sao mà thấy vọng tưởng, ơ là vọng tưởng, mà chỉ cần ngay đó mình liễu, cái liễu nó không có thật, tức tức trơn. Giống như Tổ Lâm Tế nói mấy ông khéo thì sao mà uống sữa trừ lại nước vậy thôi, vậy thôi phải không? Khéo đó là khéo lắm, khéo một chút thôi. Đó, trên cái phần đại chúng phải lưu ý. Rồi bây giờ tổ dạy tiếp nè, đó là bên trong, phải không? Bên trong phải không? Bên ngoài nè, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng giấy nên gọi là tọ. Bên trong thấy tự tánh bất động gọi là thiền. Đó, bên ngoài. Bây giờ nói thẳng điều hết luôn, hết kể cả tôi luôn nha, kể cả tôi luôn, tôi xin sám hối chứ, hết là mình ở dưới này hết luôn. Tất cả người tu của chúng ta hoặc là người không tu, ai cũng sợ người ta nói xấu mình hết á. Ai mà nói không sợ giơ tay lên, giơ tay lên. Ai nói tôi không sợ giơ tay lên, giơ lên. Ai nói là con không có sợ người ta nói xấu giơ lên, tôi thưởng liền. Ủa ai dám lên lên nữa. Tại sao tôi dám nói? Cái âm nhà bác học ở bên Mỹ, ông có nghiên cứu á. Ông nói cái con người mình á thua cái loài thú hai điểm. Một điểm thứ nhất là cái loài thú nó không bao giờ nó sợ ai nói xấu nó. Nó không sợ, nó không sợ. Đúng thiệt, nó không sợ. Nó vô tư lắm hả, nó đói nó ăn rồi nó nhảy nó múa, nó mới sợ ai nói xấu gì nó hết á. Nó hạnh phúc được chỗ đó, phải không? Và cái hạnh phúc thứ hai, ông nói cái hạnh phúc thứ hai á, là nó không biết trời sạch, nó không biết gì hết á. Nó không biết tận thế nó gì, nó ưa nó sướng ơi là sướng luôn. Còn mình thì có hai cái sợ. Sợ người ta nói xấu, sợ tận thế, sợ chết, sợ xôi. Một sư đồng sợ luôn. Thấy không? Lúc nào mình sợ người ta nói xấu mình hết. Mà thích nghe, thích người ta khen mình. Đó. Trời, chị mới tu đây mà sao đẹp như lệ thủy. Cái mình phái gió thổi mà gió hỉ nó thổi đến đó. Trời, món tu đây mà đẹp quá, mặt mày sáng y như lệ thủy. Cái ngồi hồi, nhưng chị đừng buồn nha, tôi nhìn kỹ hồi giống như con khỉ. Rồi thua, mình đưa mình xuống, đưa lên đưa xuống. Mình chạy theo thiên hạ mà, phải không? Nhìn xa là tưởng người yêu thí kiều, lại gần đích thị người yêu chí phèo. Đó, cái gì đó buồn. Nãy giờ người nữ, bây giờ cho người nam, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này là mình đa phần đó mình sợ đó. Mà mình thích người ta khen mình, nói cho mình thích rồi, phải không? Hẹn bây giờ mình ngồi mà ta nói chờ. Cho nên nó nói thẳng điều luôn là trong cái quyển, mấy quyển sách á, mấy quyển sách nói à, vì quyết lần đầu xin các bậc cao minh chỉ là chết á, chỉ là chết liền á. Những quỷ mà viết sách á, vì quyết lần đầu tiên xin bậc sáng mắt chỉ giùm, mà chỉ cái mà ổng lụm liền á, ổng làm gì ổng chỉ tôi. Không, nhìn mình thừa biết rồi. Cho nên đây nói là đối với cảnh giới thiện ác, thiện thì mình thích, mà ác tức là xấu thì mình không chịu. Đó, mà ở đây á, ở đây để chúng nghĩ nè, chẳng hạn như buổi sáng, phải không? Buổi sáng người ta cho mình ăn đồ chua, mình ăn xong rồi cái mình đau bụng gì hết. Cái buổi chiều người ta cho mình ăn đồ ngọt, mình cũng đau bụng luôn, không đau bụng gì hết luôn. Thì ông bác sĩ nói bao tử mình bao tử gì? Bao tử tốt. Còn mình ăn đồ chua đau bụng mà đồ ngọt á không đau bụng là bao tử bệnh. Lỗ tai mình cũng vậy nè. Lỗ tai mình mà thích khen á thì mình thích, mà chê mình chịu là lỗ tai mình bị hư vậy thôi. Bây giờ mình phải chấn chỉnh bên trong lại, thấy không? Mà ở đây á, ở đây tôi nói thẳng điều luôn, ở đây là không phải là mình nói trên cái lý xuông, Không phải, mà mình dụng công đến cái giai đoạn là cái tập khí, cái hạt giống này bên trong mình nè, nó không còn nữa. Để chúng hiểu không? Cái hạt giống mà này nó không còn nữa thì bắt đầu tự nhiên nó được à, chứ không có, không khó. Mà chính điều đó mà khi người ta chê mình mà mình vượt qua được á, thì trong nhà Phật nó là cái công đức mình viên mãn vậy thôi. Cho nên á, một hôm á, buổi tối cái bậc tam cấp nè, bậc tam cấp trước chánh điện mình á, nó lên nó gặp tượng Phật, nó gặp tượng Phật nói: thưa ngài, ngài cũng là đá, tôi cũng là đá, tôi cũng là đá nè, ngài cũng là bằng đá, tôi cũng bằng đá, mà tại sao người ta dẫm, người ta đạp lên, người ta coi thường tôi lắm, mà còn ngài người ta cung kính, người ta đảnh lễ, mà tôi không hiểu sao, ngài trả lời giùm tôi đi. Thì Phật nói: sở dĩ là tôi cũng bằng đá, mà ông cũng bằng đá, mà sở dĩ mà tôi, người ta cung kính, người ta đảnh lễ tôi á, mà ông biết cái tượng này bao nhiêu nhát dao không? Bao nhiêu nhát dao mà thành cái tượng này không? 100 nhát dao, 1000 nhát dao, xẻ nè, gọt nè, đục nè, mài nè, vũ nè. Còn ông có 3 nhát vô, bụp 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 sống, 3 nhát à, ông đòi gì nữa? Vậy là được rồi. Thấy không? Đòi gì nữa? Bây giờ mình muốn cho người ta cung kính, đảnh lễ mình là phải đục, là phải đẽo, là phải gọt, là phải mài vũ, phải chà sát, dữ lắm. Nói thiệt luôn, tụi tôi bây giờ mà mình cũng phải nói được chút chút, mà bây giờ làm được cái việc Phật sự là ở trong chúng gần 20 mấy năm, nhào nặng đủ chuyện đó, thấy không? Thì khi đó cái hạt giống mình mới, cho bây giờ để chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ mình đùng một cái mình ra, cái mình ở một cái nhà mình tu đi, thì mình cũng chưa chắc được, chưa có ai đụng mình, không dám tỏ xét ngồi vậy đó. Đại chúng mà về cái chùa hang á, là mình thấy á, những cái hòn đá mà nó trơn nó tròn á, là nhờ sóng nó nha, sóng nó vỗ hàng ngày, nó vỗ rầm rút, vỗ vỗ một thời gian cái nó tròn, mình đâu có sóng vỗ đâu tròn. Phải mượn, tu là phải vậy đó chứ, tu mình ở một chúng mình cọ sát. Mà có những cái là mình còn những cái tập khí á, mình vừa ló tập khí ra bắt đầu là chúng nó mài mình, nó vũ mình, từ đó là sao cái mình hình thành lên vậy thôi. Thấy không? Đó, cho nên ở đây không phải là tôi nói suông, mà nó có thực tế. À, lúc trước tôi đã kể rồi đó, đi xuống miền Tây giảng, đó, đi xuống miền Tây giảng, cái đến cái chỗ Tiền Giang thì cháu thầy Bảo Tú vô đâu, ông đưa tôi đến một đoạn đường, cái khi mà dê xe để mà chạy xuống Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồ Giảng đó, thì ông dê nó hơi lố vào cái nhà, cái ông này ông đang uống nước trà đó, mà mình thấy lố mình sợ, mình vừa quay kiến xuống mình định xin lỗi, mình vừa quay kiến một xuống hả, ông đang nguyên một bình trà nóng luôn, đổ từ đầu mình xuống đổ luôn. Mà lúc đó mình sao, mà lúc đó mình giận là mình thua, mình nổi nóng là mình thua, cái gì mình cũng thua hết, thấy không? Thì lúc đó tôi nói: thôi bây giờ cái anh này anh lái xe vậy thôi, tụi tôi xin lỗi. Rồi sao ông nghĩ sao, cái bà ông đi vô nhà, nó không có xảy ra chuyện. Đó là cái ngày thứ nhất. Rồi cái ngày thứ hai đi xuống đường Bạc Liêu thì hai chiếc xe đang nó quẹt gì không biết, thì cái anh tài xế này anh cũng nhìn, anh cũng thấy, anh cứ chạy vậy đó. Thì xe đa nó rượt theo, chạy theo. Tôi biết có chuyện là tôi quay xe xuống, tôi kêu đi chậm lại để mình xin lỗi người ta. Vừa quay xe xuống, họ chỉ thẳng vô mặt mình liền: thằng thầy chùa chó đi gì hả? Tôi nói cái anh tài xế nó: trời ơi, sao thằng này nó có thần thông hay sao á, nó biết tôi tuổi tức. Tôi tuổi cảnh tức á, trời sao lạ ta, nó biết mình tuổi tức ta, phải không? Mà bà vừa nói như thế là cái giận mình mất, giận mình có nữa, thì đâu xảy ra chuyện gì đâu, phải không? Hôm nào người ta nói mình là chó nha, phải, tôi đâu phải chó, tôi tuổi sửu. Vậy thôi. Hôm nào người ta nói bà trâu nha, phải, tôi tuổi trâu đâu, tôi tuổi con rồng. Vậy thôi. Thấy không? Tức là mình phải có pháp mình đối trị thì cuộc sống mình nó không có gì hết đó. Đó. À, như chỗ tôi mà về đây là đủ chuyện hết, cho phải mới về. Nhưng mà mình có pháp đối trị. Mình học pháp là giờ này mình đem ra mình đối trị. Giống như mình học quả vậy, mình học quả 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm. Thì mình học, khi mình học ở trường lớp đó, đâu có ai mà đánh đâu. Thì khi mình đụng chuyện rồi đó thì người ta đến đó, thì bắt đầu mình mới hóa giải. Thì mình tu cũng như thế, thấy không? Đó, cho nên nói là bên ngoài mà đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng giấy, gọi là tọ, chỉ thôi. Đó, lúc đó mình tọ thiền á. Đó, cho nên á, thiền sư Quyền Giác nói sao? Mạch ai biếm, mạch ai dèm, lấy lửa đốt trời, nhọc sức thêm. Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong, chẳng nghĩ bàn. Đó. Bây giờ thôi, bây giờ mình thuộc cái đó đi. Ai chửi mình cứ rầm rầm miệng, mạch ai biếm, mạch ai dèm, lấy lửa đốt trời, nhọc sát thêm. Đó, ông lấy lửa ông đốt trời đi, ông đốt được không? Ông đốt mà ông đốt được cái tự tánh bất mộng hư không không? Thấy không? Ông đốt kệ ông đốt mấy mấy. Mà nói thẳng điều luôn, mình tu được rồi nha, nhẹ lắm. Một lần mình qua được cái ải đó, tự nhiên mình thấy mình trưởng thành lên. Lạ lắm. Mình qua được một ải là mình thấy mình trưởng thành lên qua một ải. Cho nên mới gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là cá quá rồng mà vượt vũ môn á, thấy không? Để chúng biết cá quá rồng không? Con cá chép mà nó muốn quá rồng, nó vượt cái vũ môn. Một hôm, một đàn cá chép đến xin Long Vương. Sư huynh, nghe nói tháng 8 năm nay là vượt vũ môn. Mà sư huynh nghĩ coi, cái gì mà cao tới 10 thước. Cao 10 thước rồi tụi em sao bay qua được. Rồi thôi, cũng trong nhà không mà, hạ xuống một chút đi. Hạ xuống một chút cái đâu, hạ 8 thước ai biết. Thì ông Long Vương không có được, hạ không có được. Cái năn nỉ quá, cái Long Vương nói thôi năm nay cũng tội tụi nó quá. Nó năn nỉ hoài, cái ông hạ xuống còn 8 thước. Hay quá, khi mà 8 thước xong rồi con cá nào cũng qua được hết. Mà lạ ăn điều, đầu thì con rồng mà đuôi con cá bay không được. Hiểu không? Quý mình đợi hiểu không? 10 thước thì thành rồng. Mình bay qua được 10 thước thì thành rồng, bay lên trời luôn. Còn 8 thước thì đầu con rồng mà đuôi con cá bay không được, cứ quậy 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 quậy, rốt cuộc còn con cá còn sướng hơn nữa. Đó, tu mình cứ nói hạ thấp không à, thấy không? Tu ngồi thiền ăn tiếng không chịu. À, tiếng nhiều quá thầy ơi, 20 khúc được rồi. Tiếng nhiều lắm, ăn tiếng không chịu, chẳng 20 khúc không? 20 khúc là cá thành cá mà rồng thành rồng luôn, muốn gì? Thấy không? Đó, cái tu mình cứ muốn sướng không mà, cứ muốn gì cũng sướng hết. Đó, cho nên cái này là đại chúng phải lưu ý chỗ này nè. Đó. Rồi bên trong thấy gì? Bên trong thấy tự tánh bất động, gọi là thiền. Đó. Để chúng biết là cái thường thường nói là bất động á, là trong kinh Di Ma Tập kể lại có một cái cõi Phật A Súc gọi là cõi bất động. Vậy đó. Mà cái cõi này á, nằm về hướng đông, mà cách cái cõi Tây Phương Cực Lạc xa lắm. Cái cõi này xa khủng khiếp luôn, khó ai đến được lắm, không ai đến được cái cõi này. Thì một hôm ông Bàn Long Quẩn ông ngộ được chỗ này nè, ông ngộ được chỗ này, ông làm bài kệ là: thường nghe cõi A Súc, nghĩ đến phương đông cầu, hôm nay sát ngát kỹ, bất động tự nhiên đến. Vậy thôi, tâm mình bất động là đến. Cho nên tôi nói đại chúng, quan trọng nhất là khi mình còn sống, mình còn hít thở được, mình còn mạnh được, mình tu để mình làm chủ được những cái vọng tưởng điên đảo, nó lôi mình, nó dẫn mình. Chính cái điểm này tôi kinh nghiệm là, chẳng hạn như có những người họ
rút cái ống thở rồi không đi nha, rút ống thở mà không đi, họ cứ ngáp ngáp. Tại sao không đi?
Bởi vì cái thức tâm họ vẫn còn duyên niệm theo nhà cửa vợ con rồi đủ hết một dọc. Bây giờ mình khai thị nhà để ta thấy được, ta thấy được những cái này là cái điên đảo, cái giả tạm, thì ta chặt đứt cái này tự nhiên đi một à, ngộ lắm đi. Đó, hôm qua ở Lạng Sơn điện tôi đến, tôi nói đưa đây, đưa điện thoại đây, tôi nói là xong rồi chuẩn bị hậu sự nha, là buổi sáng mình làm là tới khoảng 9 giờ 10 12 giờ, đúng 12 giờ đi. Cái thức tâm của họ nè, giờ mình chặt cho họ đừng có theo, thì ngay trong giờ phút mình tu cũng như thế nè. Cho nên là mình ở đây nói là khi đạt được ở chỗ tâm bất động, thấy không, thì đó gọi là thiền vậy thôi. Thiền không phải là mình ngồi mà đi đứng nằm ngồi với cái tâm mình nó không có vọng động, không có điên đảo, làm chủ được, thì mai kia mình chết mình làm chủ được vậy thôi. Cho nên á, thiền sư Khê Phong Tông Mật nói á, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp, thấy không? Mình cứ chạy theo cái tình vọng tưởng mãi là mình chết nó lôi. Còn mình không theo nó, mình chuyển nó, thì khi mình chết mình làm chủ vậy thôi, đơn giản. Đó cho nên gọi là thấy được như thế là tức là thấy cõi Phật A Xúc. Đó. Cho nên khi vua Trần Thái Tông vào núi Yên Tử thì quốc sư Phù Quang hỏi vào núi để làm gì? Nó vào núi tìm Phật. Nó núi không có Phật. Phật ngay tâm bệ hạ đó. Phải không? Tâm mà lặng rõ biết là tâm Phật, tức là Phật bất động đó. Lặng nhớ nha, lặng lặng mà rõ biết. Chứ không phải lặng lặng mà không rõ biết, tức là mình chìm trong hôn trầm hoặc là trong vô ký vậy thôi. Lặng mà rõ biết tức chính là tâm Phật của mình. Thì bây giờ đại chúng mà đủ nhân duyên á, mình lục ra ngàn kinh vạn quyển từ Đức Phật đến chư tổ là bắt buộc mình là phải nhận ra ông Phật của mình, từ đó mình tu. Mà bữa giờ tôi dạy kinh Viên Giác á, nhận ra được tự tính Viên Giác ngay nơi mình, gọi là bổn địa nhân khởi ban đầu khi Đức Phật tu thành Phật. Bồ Tát Chân Thù hỏi Phật tu cái gì để thành Phật, Phật nói chỉ có nhận được cái đó thôi, nhận được cái tâm bất động, từ đó mình tu ra. Còn cái nào mà tu mà khác thì không có, không có chỗ nào mà tu khác hết. Dầu cho pháp môn là bất cứ là cũng nhận ông Phật của chính mình để từ đó tu. Đó là cái điểm than chốt, là điểm chính. Đó. Do đó trong kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng ghi: trong thân tất cả chúng sinh chứa các phiền não như tham, sân, si. Tức là trong thân của mình á, chứa đủ thứ phiền não hết, tham sân si. Nhưng có trí tuệ Như Lai, mắt Như Lai, thân Như Lai, ngồi kiết già trang nghiêm bất động. Này thiện nam tử, trong thân tất cả chúng sanh, mặc dù có phiền não luân chuyển đến các thú, nhưng có Như Lai tạng thường hằng không ô nhiễm, đầy đủ đức tướng giống như ta không khác. Đó thôi. Hẹn như mình vừa khởi niệm xong cái mình dứt cái hơi thở, mình đi vào trong cái loài thú ngạ quỷ, mình khởi cái niệm si mê, dứt cái hơi thở đi vào cái loài bàn sinh, thấy không? Mình khởi cái niệm keo kiệt bỏng sẻn đi trong cái loài ngạ quỷ vậy thôi. Sáu đường gọi là bị ô nhiễm tự tánh Như Lai tạng. Đó, thấy không? Tức là bị nó luân chuyển mãi luôn, nhưng mà trong Như Lai tạng nó mất đủ nhân đủ duyên, cái mình tu tập cái nó chuyển đi lên, gọi là biến dịch sanh tử. Mình đang đi trên con đường gọi là phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử là gì? Là mình không khéo tu thì từ người mình rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn các bậc A La Hán, các ngài tu là chuyển dịch lên từ A La Hán lên Bồ Tát lên Phật vậy thôi. Đó, gọi là bên bị ô nhiễm, mà một bên thì bị được thanh tịnh vậy thôi. Đó. Rồi trong kinh Đại Pháp Cổ Quyển Hạ ghi: tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có vô lượng tướng hảo trang nghiêm chiếu sáng. Do đặc tính này, tất cả chúng sanh đắc được Niết Bàn. Vì các phiền não che phủ Như Lai tánh, nên đức tánh này không thanh tịnh sáng suốt. Nếu loại bỏ tất cả đám mây phiền não bao phủ, thì Như Lai tánh hiện rõ thanh tịnh như mặt trăng tròn sáng. Đã thấy không? À, tức là mình ai cũng có Phật tính hết đó. Mà bây giờ mình thì bị đám mây mù nó che dày quá, mình làm cách gì đó mình cho cái mây nó tan đi, phải không? Phải có nhân có duyên gì đó. Như vậy là mình được cái may mắn rằng á, là mình sanh vào loài người vậy thôi. Chứ bây giờ mình sanh vào loài khác là mất đó nha, không được. Mình sanh trong cái ngạ quỷ mà xuất sanh là không có. Không bao giờ mà mình tu được, mình chuyển hóa được, mình nhận ra được. À, cho nên bây giờ mình may mắn rằng mình được là người. Mà may mắn hơn nữa là mình biết rằng mình có tính Phật để mình tu, mình chuyển hóa. Đó, cho nên á, cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiên ghi ấy là có ông Tăng đến hỏi Thiền sư Dược Sơn: tổ sư từ Ấn Độ sang xứ này, vậy xứ này có ý tổ sư chăng? À, ông hỏi, vậy xứ này có ý tổ sư chăng? Sư đáp có. Tăng hỏi, đã có vì sao tổ sư lại đến làm gì? Sư đáp, chỉ vì có cho nên đến, thấy không? Nếu mà Đức Phật thấy tất cả chúng sanh mà không có tính Phật thì phỏng xuống, Phật bao giờ xuống cõi này. Phật thấy tất cả chúng sanh có mầm mống giác ngộ giống như Phật, cho nên Phật mới hiện thân xuống cuộc đời này, chỉ cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến vậy thôi. Nếu mình có là mình tu cả đời, cả ngàn kiếp luôn, không có có. À, cho nên bây giờ mình chịu khó, chiều nay về mình nhìn nhận lại coi, mình ngồi yên chịu khó. Cho nên đại chúng thấy là làm gì làm, tôi khuyên đại chúng là tối phải ngồi thiền, rồi sáng cố gắng là mình thức dậy 3 giờ cũng được, 4 giờ cũng được, 5 giờ cũng được, là phải ngồi thiền. Thứ nhất là học cái hạnh lành Phật, thứ hai là để nhận diện lại, để tu tập, để chuyển hóa. Chứ còcòn mình nghe suông thì nó không được gì hết, không có được lợi ích gì hết đó. À, thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng cái Phật tánh mình có sẵn á, cái Phật tánh mình có sẵn bên này nè, gọi là chánh nhân Phật tánh. Mà mình có chánh nhân Phật tánh, có bản thể Phật tánh mà mình ăn mình ngủ không là ngàn đời muôn kiếp không có. Cho nên cái phần thứ hai là gì? Duyên nhân Phật tánh. Duyên nhân là cái nhân, cái duyên nó kích thích, nó trợ duyên. Mà muốn kích thích trợ duyên này là phải có môi trường thù thắng để mình tu tập, thì cái Phật tánh là nó hiển lộ lên vậy thôi. Hồi sáng giờ có mặt trời mà bây giờ mây nó che phủ rồi, thì bây giờ muốn cho mặt trời nó hiển lộ là phải nhờ cái sức gió nó đẩy cái mây này đi. Mà sức gió là nó tạo ra những cái phương tiện đủ thì gió mới tan vậy thôi. Chứ đừng có nói là bây giờ tôi có bản tánh Phật là thôi, tôi không tu, tôi ăn tôi ngủ tôi gì không có. Cho nên phải có cái nhân, cái duyên, nó trợ duyên nè. Nó trợ duyên, nó kích thích, và môi trường nó phù hợp, thì cái chánh nhân nó hiển lộ lên. Mà khi đủ cái duyên nhân Phật tánh rồi, thì mình tu một thời gian, đủ điều kiện, đủ nhân duyên, cho mình vào thất mình tu, cái mình liễu được, gọi là liễu nhân Phật tánh. Thấy không? Từ cái chánh nhân đến cái duyên nhân, rồi đến cái liễu nhân. Mà muốn được như thế là mình phải có sẵn cái hạt giống bên trong. Mà cái hạt giống bên trong là tùy theo mức độ là thời quá khứ anh tu pháp gì, anh làm cái gì, và con đường anh đi đang thực tập hay là đang chứng nghiệm, và các quá khứ cộng hiện tại. Thấy không? Nhiều lắm, nó nhiều khê lắm. Cho nên tại sao có những người nói sao? Có cái cô này ở Sài Gòn có gặp tôi, có nói: thầy sao không biết nha, không biết sao con tu tôi mà con thích làm từ thiện lắm, thích làm lắm, có bao nhiêu tiền là cô bỏ thì cô làm, cô cúng dường các thiền viện rồi. Thì tôi nói là sở dĩ mà cô làm được như thế là cô có hạt giống cái thời quá khứ cô đã từng bố thí cùng từng cúng dường, thì bây giờ cái hạt giống nó lặp lại cái quy trình. Rồi có những người họ thích tổ thiền, phải không? Cho nên cần nhất là mình phải
kết một cái nhân, cái duyên, cái quyến thuộc với một cái vị thầy nào đó. Ví dụ hẹn như bây giờ mình kết cái nhân duyên quyến thuộc với Hòa Thượng Trúc Lâm, thì mai khi mình đi lẩn quẩn mình gặp ngài vậy thôi. Mà nếu mà chẳng hạn như á, Bồ Tát Phật Di Lặc ra đời á, thì Hòa Thượng Trúc Lâm dẫn quyến thuộc đồ chúng đến á, thì ngài là Bồ Tát thì mình tệ lắm nha, mình tệ lắm cũng A-la-hán, và tệ lắm là cũng Tư Đà Hàm, tệ lắm là cũng A-na-hàm, tệ lắm là cũng Tu Đà Hoàng vậy thôi. Cho nên là để chúng thấy không, có những người á, họ đến chùa không dám. Tại sao không dám đến chùa? Bởi vì hạt giống của họ đó, mà trong nhà Phật nói giống như họ bị luộc rồi bị chín, gọi là nhất xiển đề, đoạn các thiện căn. Cho nên họ không đến, họ không gieo. Hồi xưa giờ họ không gieo, không gieo cho nên họ không đến. Giống như đại chúng thấy mà trời mưa nè, mà tôi rải hạt qua là mưa nó xuống tự nhiên nó bắt nhịp nó lên, bởi vì nó có hạt giống sẵn. Còn nếu mà nó không có hạt qua thì lên hạt cỏ dại vậy thôi. Cho nên cần nhất là mình phải có cho nên á, đại chúng thấy á, mình đừng có ngại hết, mình cứ tu, cứ học, cứ kết cái nhân duyên, thì mai kia mình đi bất cứ phương trời nào cũng gặp. Chẳng hạn như đại chúng thấy ông Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Trúc Lâm là cái ban sơ ngày ở Trà Ôn, ở cái miền sông nước, Phật Pháp đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cái nhân, cái duyên đời nhiều đời rồi, 8 tuổi nghe tiếng chuông sao mà nó buồn thê lương. Rồi 9 tuổi đi về cái núi Ba Thê với người bác, tự nhiên nghe tiếng chuông cái ngày vặn bật lên, nó bật cái nút lên làm bài kệ: non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, văng quẳng tiếng chuông người tỉnh giấc, chuông chùa văng quẳng quá bi ai. Mới 9 tuổi là có hạt giống tiềm thức. Rồi ngày tu là thầy tổ là tu về pháp môn tịnh độ, nhưng mà cái duyên thiền tông tự nhiên nó bắt sao nó nhen, giống ngày thích ngồi thiền, là điều thích ngồi thiền. Rồi cuối cùng rồi phải trở về pháp lạc thoát quyết chí tu. Mà ngày nghĩ ngày tu là ngày nói là cái kinh điển đại thừa là để tranh ghét. Bây giờ sở dĩ nhiều người mà giảng giải kinh đại thừa được là nhờ ngài khám phá nó được, giống như chìa khóa mở ra, ai cũng công nhận điều đó. Hồi xưa kinh Kim Cang, kinh Di Ma Cật, kinh Hoa Nghiêm ai biết, ai mò mẫm được. Khi mà vào đó rồi ngày ngộ được cái lý sắc không là phải nhiều đời không, phải không? Cho nên á, tổ Nam Nhạc á, nói bài kệ cho ngài Mã Tổ làm sao: đất tâm chứa cát giống, gặp ướt liền nảy mầm, thấy không? Đất tâm mình mà chứa cát giống, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đời quá khứ, thì bây giờ nghe một thời pháp tự nhiên mình phấn chấn, tự nhiên mình có chỗ đứng, tự nhiên mình biết mình làm cái hạnh gì, tự nhiên thôi là mình có sẵn rồi. Gặp một cái bài pháp thoại nó len lỏi trong cái tiềm thức mình, tự nhiên sấm lên làm cho mình, tự nhiên mình thích ngồi thiền, thích tu tập là vậy đó. Còn nó không có thôi, nghe chơi vậy thôi, đi sáng đi chiều về thấy ai cười mình cũng cười vậy thôi. Còn mình có hạt giống đó sẵn rồi. Cho nên á, khi mà bà Liên Hoa Sắc bà đi khất thực á, không, rồi bà rủ mấy đứa nhỏ đi tu á, mấy đứa nhỏ nói: tụi con dám đi tu đâu, tụi con đi tu rồi ăn ngủ không mà đọa địa ngục. Bà nói không sao đâu, đọa địa ngục là hết cái nghiệp địa ngục, cái lên tu tiếp, đừng lo, đừng sợ hết á, phải không? Bây giờ còn hạt giống đó, hạt giống có sẵn, phải không? Đó, cho nên ở đây á, cho nên ngài Bồ Tát Địa Tạng mới dám khẳng định là độ tận cùng chúng sanh là có lý, chứ không phải không có lý đâu, phải không? Đó. Còn qua tam muội vô tướng, nào hoại lại nào thành. Đó. Cái qua tam muội qua gọi là qua chánh định, nó không có hình tướng, cho nên không có thành, không có hoại. Thành hoại là chuyện bên ngoài. Đó. Này thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngồi lì tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Nếu ngồi dính tướng, trong tâm liền loạn. Nếu ngồi lì tướng, tâm ắt chẳng loạn. Bản tánh vốn tự tịnh, tự định,
chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ nhớ cảnh liền loạn. Ngày dạy đơn giản mà ha, đơn giản mà thấy dễ tu không? Đại chúng ai dễ tu giơ tay lên. Đơn giản không có cầu kỳ hết nè. Ngồi lì tướng là thiền, trong chẳng loạn là định, tức là đối cảnh mình vô tâm. Phải không? Đối cảnh mình vô tâm. Hạn như bây giờ mình thấy gì? Mình đến nhà người bạn mình, cái mình thấy họ mới mua chiếc xe hơi mới quá. Mình về mình nói ráng cố gắng mình làm cách gì đó mình mua chiếc xe hơi. Bà mua mấy tỷ vậy? Bạn mình nói 5 tỷ. Mình nói thôi mình ráng về mình ráng mình mua xe hơi 7 tỷ hơn khoảng 2 tỷ. Là sao? Tức là gì? Ngồi dính tướng trong tâm liền loạn. Loạn không? Về ngồi thiền cái mình cứ suy nghĩ tìm cách gì có tiền để mua chiếc xe hơi. Vậy thôi, tâm nó loạn. Thấy không? Rồi trên nói ở đây nói, ngồi lì tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Đó là thiền định của lục tổ đó. Là nếu ngồi lì tướng tâm ác chẳng loạn, thấy không? Bản tánh vốn, nhớ nha, vốn tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh rồi nghĩ nhớ cảnh cho nó loạn. Ở đây thì tôi không có biết, nhưng mà ngày xưa tôi ở Canada mấy năm á, thì thường thường là thứ bảy chủ nhật là phá tu, còn thứ năm thứ sáu là họ rảnh cái họ chở tôi đi đến cái viện dưỡng lão bên đó. Mấy người lớn tuổi không được ở nhà, con cái ta gửi qua viện dưỡng lão hết. Qua đó rồi thấy mấy cụ ngồi nhìn cửa sổ khóc, khóc tội lắm, mà nhất là mà cái mùa tiết hoặc mùa mưa nha, ngồi khóc ớ là khóc. Hỏi sao khóc? Nói thấy cảnh mưa nó rơi xuống nhớ Việt Nam. Nhớ Việt Nam. Nhớ Việt Nam là gì? Quá khứ ta đã từng như thế này, hiện tại ta đã từng như thế này, mà không biết tương lai ta như thế này nữa hay không. Khóc ơ là khóc luôn. Gọi là đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông. Qua Canada đất ơ là đất luôn mà sao không nhớ. Mà Việt Nam mình có chút xíu nhiêu, phải không? Cái bụi tre cây cao. Rồi mấy cụ sao biết không? Cái thiền viện của tôi ngày xưa tôi ở bên Tôn Tô, nó có cái ao. Cái mùa hè ếch nhái nó kêu thôi. Cho nên mấy cụ là xin tôi mùa hè lên đó ngủ, tôi hỏi chi vậy, nghe tiếng nhái kêu đỡ nhớ Việt Nam. Vậy đó. Nhớ, ở đây là nghe tiếng nhái kêu là thường phải không? Bên đó sao nghe được? Mà cái thiền viện tôi trong đó nhờ có cái ao đó. Cho nên họ rất là mùa hè rất thích về lắm. Về nghỉ lại một hai đêm rồi đó. Tưởng làm gì? Nghe tiếng ngái ếch kêu nó đỡ nhớ. Tu rồi đó, phải không? Cho nên vẫn còn đó. Cho nên là vì thấy cảnh rồi nghĩ nhớ cảnh, tâm nó loạn đó. Nghĩ nhớ cảnh là tâm nó loạn liền đó. Cho nên một hôm thiền sư Triệu Châu uống trà, phải không? Thì có một vị tăng đến, ngài hỏi: từng đến cửa này chăng? Từng đến cửa này chưa? Từng đến uống trà đi. Nhớ nha. Từng đến cửa này chưa? Từng đến uống trà đi. Lại có một vị tăng khác đến, ngài hỏi: từng đến cửa này chưa? Chưa từng đến uống trà đi. Rõ ràng ông đến mà ông nói chưa từng đến là sao? Thấy không? Rõ ràng ông đứng ở đây mà hỏi đến chưa, ông nói là chưa từng đến là sao? Là ông nhớ đến cái chuyện quá khứ. Ông lôi cái chuyện quá khứ là ông nhớ là ông chưa có đến. Cái quá khứ ông chưa đến. Thấy không? Rõ ràng ông đang nói tôi mà sao ông nói chưa từng đến? Cho uống trà đi. Ông viện chủng thắc mắc, ông nói: bạch hòa thượng, đến hòa thượng cũng mời uống trà, mà chưa từng đến hòa thượng cũng mời uống trà. Thiền sư Triệu Châu nói: quyện chủ, ông kêu dạ uống trà đi. Làm sao? Nghiền nghiền ngẫm thôi coi. Trà của Triệu Châu thì sao? Trà ngon thì sao? Trà ngon mời khách uống trà, uống vào một chén bạch dòng si tư. Uống chén bạch dòng si tư luôn. Tại sao ông quyền chủ hỏi là đến là cũng mời mà không đến cũng mời? Ông kêu quyền chủ dạ uống trà đi. Là giống mình không? Chuyện của thiên hạ mà mình hay chen vô lắm. Chuyện của ông mà đến hay không đến là chuyện của ổng, thấy không? Uống không của ổng cái mình chen vô, cho nên là phải uống trà. Chuyện thiên hạ đừng có chen vô. Mà nhớ mình chen vô chuyện thiên hạ là uống trà đi. Đó. Hôm nào các em mình đang mình về nhà, cái bà bảy bà tám mới điện lại, bà nói sáng bà thấy gì không, bà thấy bà đó gì không, uống trà đi hết trả. Em mình chịu nó, tôi thấy gì á, ồ tôi, bà thấy gì không, tôi thấy bà hàng gì á, đợi 4 miếng tàu hủ bà ăn 3 miếng luôn mà bà không làm gì hết. Rồi thầy học sành chuyện, cái bà chín mới điện lại, bà nói tôi có ăn đâu mà bà nói gì, còn mình nói uống trà đi hết. Cái người kia tu được, mình tu được, bà chín tu được luôn, 3 người đều tu được hết. Mình tu gì là hay lắm, ai nói gì hai điện thoại lại uống trà đi xong. Cho mình chạy theo họ thôi, là mai kia cái họ lôi mình ra luôn, làm chứng không có gì hết. Mình tu mình áp dụng thì sướng lắm. Đó cho nên có một cái ông cư sĩ, ông đến hỏi thiền sư Vô Đức. Bạch Hòa Thượng, Mà sáng con đi đến một khúc sông, con thấy ở trên có một số người ngồi trên thuyền, rồi ở dưới là cái ông chèo thuyền, ông đẩy chiếc thuyền. Mà khi ông đẩy chiếc thuyền như thế thì ốc nè, cua nè, chết nhiều lắm. Mà con không hiểu người ngồi trên chịu tội hay là ông chủ lấy đò chịu tội. Thì thiền sư Vô Đức nói không có ai chịu tội đó. Hòa thượng nói kỳ vậy, bây giờ con ốc nó chết thì phải có người đẩy nó mới chết. Mà nếu mà cái người mà đẩy mà chiếc thuyền nó nhẹ thì nó không có cán mấy con này chết. Là do những người ngồi trên thuyền nhiều quá cho nên nặng chết mấy con ốc này. Là con khẳng định rằng những người ngồi trên chịu tội. Thì sư Vô Đức không ai chịu tội. Ông cứ khăng khăng nói là phải có người chịu tội ông mới chịu đi. Rồi cuối cùng thiền sư Vô Đức nói ở trên không tội, ông chèo đò cũng không tội luôn, mà tội ngay nơi ông á. ông là tội nhất đó. Bởi vì trên người ta vô tâm, dưới người ta cũng vô tâm, mà ông có tâm là ông tội thôi, vậy thôi đó. Rồi gọi là cố ý chồng qua, cố ý chồng qua, qua ủ rũ vô tình tiếp liễu, liễu sanh thấy không? Mình làm cái gì cũng vô tâm đi, chứ đừng có gá cái tâm đó, gá tâm đó là sanh chuyện đó. Này thiện chi thức, ngồi lì tướng là thiền, trong chẳng loạn là định, ngồi thiền trong định thì đó gọi là thiền định. Liền ngay đó quách nhiên trở lại bản tâm, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện chi thức, ở trong mỗi niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo, thấy không? Rốt cuộc là mình không, đâu có ai mà chen vô cho mình đâu. Đó, ở đây nói nè, ở trong mỗi niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, như vậy cái gì thấy? Rồi tự tu, tự hành, tự thành Phật luôn, không ai thành Phật cho mình hết á. Đó. Ở đây để làm rắn là điểm này tôi kể cho đại chúng một cái mẫu chuyện. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, một hôm thiền sư Đơn Hà đến thăm quốc sư Huệ Trung, mà không thấy quốc sư Huệ Trung ở nhà, mới hỏi thị giả Đam Nguyên, quốc sư có nhà chăng? Nào, quốc sư có nhà chăng? Đáp: có thì có, mà chỉ không có tiếp khách. Hỏi quốc sư có nhà chăng? Nó có mà không tiếp khách, thấy không? Thì như vậy khi mình ngồi thiền là có, nhưng mà nhớ điều kiện là đừng tiếp khách, chỉ thôi. Đơn giản không? Nhớ đừng tiếp khách nha. Chứ mình hay mời khách vô ngồi vô uống trà, vô uống trà, vô nói chuyện cho vui, không có. Có thì có mà đừng có tiếp khách. Giống như mà sơ tổ Trúc Lâm nói vậy á, phải không? Khi mà khách đến nhà chơi sao? Cùng tựa lan can ngắm bầu trời đó. Khách đến nhà thăm vậy, không có nói chuyện, nhìn lan can ngắm bầu trời thôi. Thì đây nói nè, có thì có mà không tiếp khách. Đơn Hà nói, rất sâu xa. À, thì giải đáp: chớ nói thượng tọa, dầu mắt Phật xem cũng không thấy. À, chỗ đó mắt Phật xem cũng thấy. Đó, trên cái phần này để chúng lưu ý nè. Rồi bây giờ chỗ này chỗ kỹ nhất nè, chỗ tâm huyết của Lục Tổ nè. Tôi đọc từng bước cho đại chúng theo dõi nha. Nhưng môn tọa thiền này vốn chẳng dính mắt tâm, cũng chẳng dính mắt tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Đó. À, chỗ này quan trọng nhất nè. Nhớ nè, nhưng môn tọa thiền này vốn chẳng dính mắt nơi tâm. Tâm vọng tưởng điên đảo là không dính mắt rồi, nhưng mà nhớ cũng đừng chẳng dính mắt nơi cái chỗ tịnh. Nhớ không? Bởi vì tâm mà vọng tưởng là động, mà ngay cái chỗ mà nó yên tĩnh là tịnh, động đối với tịnh, cái mình ngồi sao? Mình ngồi cái mình nó nghe nói là không dính mắt hai chỗ này, cái mình không khởi đúng không? Nhưng mà chỗ đó nè, cũng chẳng phải chẳng động. Nhớ nha, là động hả? Chẳng động là động. Thấy không nè? Cũng chẳng phải chẳng động thì như vậy là động phải không, đúng không? Phủ định. Cũng chẳng phải chẳng động có nghĩa là rõ biết hết. Đại chúng biết chứ, một người mà trở về cái bản chất, họ làm việc còn gấp trăm ngàn lần mình luôn. Cái trí tuệ siêu việt của họ đó. Bởi vì họ lúc này họ dùng cái trí thôi chứ không có dùng cái thức nữa. Thấy không? Dùng cái trí thôi. Nghe nói chẳng đậm cái mình cho đậm luôn. Đậm ở đây có nghĩa là ở trong cái chỗ vô niệm mà rõ biết vậy thôi. Không ở trên cảnh mà sanh tình. Tức là ngồi là rõ biết hết, tất cả xung quanh biết hết, nhưng mà bất động vậy thôi. Nhưng mà bất động nhớ vậy đó, chứ không phải không biết gì. Cho nên là gọi là cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói dính mắt tâm thì tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển nên không có chỗ dính mắt. Biết nó quyển thôi mới dính mắt vô đó là xong. Đó, cho nên á, cho nên cái chỗ này mà Phật dạy trong kinh Nguyên Giác á: thiện nam tử chi quyển tức ly, bất tác phương tiện, ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ, nhất thiết Bồ Tát cập mạc thế chúng sanh, y thử tu hành, như thị nải năng, quỉnh ly chư hiển. Đó, Phật dạy kỹ không? Tức là này thiện nam tử, biết hiển tức là lì, chẳng có cần phương tiện, không cần phương tiện, sổ tức thì tức hết á. Biết hiển vọng là lìa xong, lìa quyển ngày đó là giác đó. Cũng không có tiệm thứ, tức là thứ lớp á. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau y đây tu hành thì mới có thể vĩnh viễn xa lìa các quyển mộng thì thôi. Biết quyển là lìa, không có phương tiện, không có gì hết á, thì ngay đó là sấm thôi đó. Nếu nói dính mắt tịnh thì tánh người sẵn tịnh rồi, tánh mình sẵn tịnh rồi dính mắt gì nữa. Do vọng niệm che lấp chân như, chỉ không vọng tưởng thì tự tánh nó thanh tịnh, nó hiển lộ vậy thôi. Chỉ không vọng tưởng thì nó hiển lộ. Đó. Cho nên kinh Thập Địa Phật dạy: trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cương, quý như hoằng mặt trời, thể sáng suốt tròn đầy, rộng lớn không bờ mé, chỉ vì nhiều lớp mây năm ấm che đậy, như ngọn đèn để trong bình, ánh sáng không thể biểu hiện. Cho nên mình tu là thường thường các ngài nói là đập bể thùng sơn á. À, cho nên là ánh sáng nó mới thoát ra được, lọt ra được. Đó. Khởi tâm dính tịnh lại sanh cái tịnh vọng, vọng không có chỗ nơi, dính mắt đó là vọng, dính mắt chỗ tịnh cũng nói là vọng đó. Tịnh không có hình tướng lại lập ra tướng tịnh, nói là công phu. Người khởi cái thấy này tự làm ngăn ngại bản tính của mình, lại bị cái tịnh nó chói mình, thấy không? Ra không được. Có nghĩa là gì? Thường thường chúng ta sợ vọng tưởng rồi dừng cái động để mà cầu cái tịnh. Mà động là gì? Động là sanh trần, nhớ nha, động là sanh trần, mà tịnh là diệt trần, chứ không? Cái sanh cái diệt nó vẫn còn nằm trong cái thế giới nghiện nghiêng sanh diệt, thì chưa thoát cái chỗ đó, vậy thôi. Chỗ này là phải khéo lắm, khéo tu dữ lắm mới nhận ra được, sống được. Đó. Này thiện tri thức, nếu người tu chẳng động Chỉ khi thấy tất cả người mà chẳng thấy việc phải, quấy, tốt, xấu, lỗi lầm của người, chính đó là tự tánh bất động, thấy không? Đó, chỗ này là mình hay gặp phải. Đó, cho nên mình nói thẳng một điều luôn. Ví dụ như mình nói cái người đó xấu đi, mà nếu người đó quả tình là xấu, mình không được lợi ích gì, không được lợi ích. Mà nếu người đó không xấu, mình cũng tổn hại, thấy không? Khổ vậy đó. Ngày bây giờ mình nói là cái ông này, ô, ông tu gì, mà nếu mà lỡ ông tu không ra gì thì mình cũng được thêm công đức gì đâu. Mà lỡ mà ông tu được thì mình tổn. Vậy thật hai cái mình đều bị tổn hại hết. Thì thôi mình nói làm chi. Mà đại chúng biết là mình nói lỗi xấu phải quấy của người ta là gọi là tổn cái âm đức. Cái âm đức mình nó giảm. Bây giờ trên đời này ai, tôi nói là ai cũng sợ. Người ta xấu người ta sợ lắm. Mà khi mình nêu lên rồi người ta rây rứt, người ta khó chịu. Cho nên Phật nói tôn giả Xá Lợi Phất, nếu ông muốn chỉ, tôn giả Xá Lợi Phất nói muốn mình chỉ cái lỗi cho người khác là mình kêu cái người đó lại thôi nha. Kêu lại thôi, kêu lại mình giữa mình và người đó thôi. Mà với điều kiện mình phải thực hiện tâm pháp, mình phải có năm pháp. Một là lời nói chân thật, hai là lời nói muốn cứu giúp người đó, ba là mình hiểu, mình thương người đó, mình nói người đó, bốn là lời nói nhẹ nhàng, năm là lời nói phải nhu nhuyến thanh tịnh thì mình mới nói cái người đó. Trong thời mình biêu ríu xấu người này kia, người kia xấu, cái âm đức mà nó từng từng nó giảm xuống vậy đó, khổ vậy đó. Cho nên là rất khó đó, gọi là cái âm đức. Cái âm đức mà nó tổn một cái là nó bị gọi là cái nghiệp á, cái nghiệp đời quá khứ mình tạo quá rồi, nó dồn dồn đó, nó dồn liên tục. Mà cho nên tổ nói là nhớ đừng có nói phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, thì chính đó là tâm mình bất động. Dễ tu không? Rất là dễ, đơn giản nữa. Rồi qua cái điểm này chúng ta thấy, mình học một đoạn nữa, qua điểm này chúng ta thấy ngài Đại Huệ Tâm Cảo khai thị nè: Phật có dạy rõ quý như loài côn trùng rất nhỏ, chỗ nào cũng đậu, nhưng không thể nào đậu trên ngọn lửa. Chúng sanh cũng thế, chỗ nào cũng có thể duyên, nhưng không thể duyên vào Bát Nhã. Đó, thấy không? Tức là cái nghĩa là cái nào xấu mình bắt chước rất là nhanh, cái nào dở mình bắt chước rất là nhanh, cái nào mà làm cho người ta tổn hại mình làm lẹ lắm. Mà nói về học Bát Nhã thôi, tu thôi, sao nó chậm lục quá, nó trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống. Mà bây giờ mà nói xấu ai thôi nói nhanh lắm, nói đã miệng luôn. Cho nên nói là cái loài côn trùng chỗ nào mà đậu, chỗ nào đậu được đó, nhưng mà không đậu trên ngọn lửa, ngọn lửa chết. Học Bát Nhã là mình hiểu chỗ này nè. Cho nên chúng sanh không thể nào có thể duyên, cái nào cũng duyên được đó, nhưng không có duyên vào Bát Nhã. Đó, thấy không? Nếu niệm niệm chẳng lui sụt tâm ban đầu, đem tâm thức của mình duyên theo trần lao thế gian soi lại, đặt trên Bát Nhã, tuy đời này chưa thấu triệt, nhưng đến lúc lâm chung chắc chắn không bị ác nghiệp lôi kéo vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thấy không? Mình dễ, mình tu dễ lắm. Bây giờ mình thôi, mình phát nguyện là từ đây cho lên chuyện thiên hạ là của thiên hạ. Bây giờ thôi, cái thời buổi này thôi, chết chóc rồi, bệnh dịch rồi, thôi đủ chuyện hết, thôi tôi tu. Mình nắm như con ruồi không? Đại chúng mà coi thế giới động vật á, cái con sư tử, con cọp, con giá can gì đó, nó bắt con gì được, nhà bắt ruồi cũng được. Nó đụng cái đầu con ruồi, ruồi thục vô, đụng chân thục vô thục. Bây giờ mình làm ruồi thục hết vô. Tu dễ lắm, tôi thấy dễ đâu khó ta. Dễ ớt á. Cho nên nó nói thẳng điều luôn, tôi đi hợp, tôi làm Phật sự, nhiều người nói khó, tôi vô. Bây giờ tôi vô việc rồi, tôi nói đâu có khó đâu ta. Hẹn như bây giờ tôi làm việc, cái giấy tờ đó mà ký xuất gia, tôi ký một ngày rẹt, ký cho người ta đi chứ đâu mà khó. Mà ông nói trời, ông lên nó khó lắm. Tôi nói trời, ký giấy tờ đâu khó, thì người ta làm xong mình cứ ký vậy đâu. Thấy không? Tại sao mình khó người ta? Thấy không? Cho nên qua cái phần này tôi nói dễ, mình học Phật pháp làm sao nó dễ. Rồi thôi bây giờ mình thu lại, ai nói điện đây là thấy bà Bảy không? Ai với là Phật, mỗi người mỗi tật gì thôi. Xong. Mà đơn giản, nó dễ tu gì đâu mà dễ tu không được đó.
Tôi đây tôi nói tôi khẳng định là cái tu là dễ lắm chứ không khó. Bây giờ mình thu người lại, thôi bây giờ phóng ra nữa, vậy thôi. Mà chính cái điều đó Ngài nói là khi mà ông chưa ngộ đạo, ông chết ông cũng không rớt xuống ba đường khổ. Còn ông nói xấu người ta, nói lỗi lầm người ta là ông chết là chắc chắn ông bị rớt xuống cõi xấu. Bởi vì qua báo, khi mà ông nói xấu người ta tức là qua báo nói chỗ. Mà khi mà ông chết là cái thần thức ông đi vào con đường này gọi là quả báo, vậy thôi. Cho nên mình ráng cố gắng nói thẳng điều luôn. Mà cái thời buổi này, thời buổi ghê thiệt á. Thời buổi 4.0 nói gì mà có chuyện có, nói không chuyện không, nói có chuyện gì. Tạo vô số nghiệp luôn. Mình dùng cái từ là tạo vô lượng số nghiệp. Không biết. Có người cũng nói tu này tu kia vậy chết. Phải không? Học cái này mình thấy nè. Phải không? Tuy chưa thấu triệt nhưng đến lúc lâm chung chắc chắn ông không bị nghiệp nó lôi ông xuống ba đường khổ. Ngài các ngài tha thiết lắm, chỉ cho mình đó. Đời sau sanh ra sẽ theo nghiện lực đời này của mình, chắc chắn ở trong bát nhã thành tựu Phật tánh tuyệt đối mà tự do thọ dụng. Đây là việc chắc chắn không thể nghi ngờ, thấy không? Nếu mình tu vậy mà chưa thấu triệt cái đời sao, tự nhiên mình gặp tiếp tục mình tu nữa vậy thôi. Không bao giờ mất lại chúng suy tính đi. Tôi nói thiệt một tôi nói thật luôn chứ ngày xưa tôi chưa biết hòa thượng Trúc Lâm là gì, mà cũng chưa biết tu thiền là tu gì nữa, không biết. Phải không? Mà đùng cái là vị thầy đồ dắt vô là vô thường chiếu và công quả mòn mò tu lên gặp hòa thượng tự nhiên. Thấy không? Chứ là mình đâu biết, nhưng mà mình có hạt giống có sẵn rồi. Hoặc giống bát nhã có sẵn rồi. Thì bây giờ mình ra cái mình gặp tiếp tục cái mình đi nữa, đi trên con đường này. Tôi nói rồi đại chúng thấy mà mình tu được rồi, ở đây 1.000 người tu cũng được, không có gì hết đó. Mà tu không được rồi ở đây 2 người tu cũng không được, vậy thôi. Thấy không? Mà cái phương pháp tu là Phật tổ chỉ dạy hết rồi, ông cứ thúc sáo càng ông tu chuyện thiên hạ, kệ thiên hạ. Có người ta lo hết rồi, chuyện gì người ta cũng lo hết, thấy không? Đừng cứ lo làm chi, cứ ráng tu vậy thôi. Mà mình chăm bẩm mình tu vậy là mình chết một cái là chắc chắn rồi. Nói thiệt với quý thầy xuống thắp hương cho vui vậy thôi, cầu siêu con chi làm gì, đừng cầu hết á. Mấy thầy xuống chơi nhớ con thắp cái hương vậy thôi, đừng cầu. Giờ này con siêu rồi, khỏi cầu, thẳng vậy đó. Tu mà đến cảnh giới này là thấy mình chắc ăn rồi, ổn rồi đó. À, mình không có làm ta phiền làm cái gì hết. Có tiền làm từ thiện, còn không có tu. Có tiền phóng sanh thì cứ làm, phải không? Tạo các việc thiện pháp cứ làm, nhưng mà mình vẫn tu. Nghiệp đến cứ trả, phải không? Đạo mình cứ tu, quả mình chứng nghiệm vậy thôi. Cho nên cái việc này tôi thấy nó không có khó. À, chắc chắn là không nghi ngờ nữa. Việc trong cõi chúng sanh không cần học, vì tập khí từ vô thủy đến đây đã thành thói quen rồi, đường lối cũng đã quen, thì tự nhiên nắm giữ trái phải cũng đều gặp lại thói quen cũ trước kia, nay cần phải trừ sạch nó. Làm sao? Ngài nói là trong cái thế gian này khỏi cần học, vì mình của mình mà tập khí nhiều đời rồi, chỉ cần mình loại nó ra thôi. Còn bát nhã là phải cần á, còn cái tập khí thì thôi khỏi cần đó. Tâm sức thế gian học bát nhã từ vô thủy đến nay bị chống cháy, chợt nghe thiện tri thức nói ra thì tự nhiên lý hội không được, cần phải lập chí quyết định để đối trị tập khí, vì tập khí và bát nhã quyết không cùng ở chung. Thấy không? Thì bây giờ mình nghe thiện tri thức nói thì mình thấy khó vô lắm. Bởi vì mình theo tập khí mà mình chống với bát nhã, thì bây giờ chỉ cần mình quyết tâm mình học bát nhã, bỏ tập khí đó. Bát nhã nếu nhập được sâu thì tập khí không cần trừ, mà các ma và ngoại đạo tự nhiên trốn hết. Mình mà thâm nhập vào bát nhã sâu rồi đó thì tự nhiên phiền não trần lao cù cặn tự nhiên nó mất, không cần dẹp đó. Nhà nói gì đó, đó là chỗ lạ khiến thành chỗ quen, chỗ quen khiến thành chỗ lạ. Làm đúng như vậy thì chỗ hạ thủ công phu hàng ngày nắm được cái cán, dần dần cảm thấy ít phí sức, đó chính là chỗ dụng công đắc lực nhất. Đó, tức là niệm niệm luôn duyên với bát nhã tu, cố gắng bỏ cái tập khí hàng ngày của mình. Tập khí là thói quen đó, vậy thôi. Đó,
Này thiện tri thức, người mê dầu thân bất động mà mở miệng liền nói việc phải quấy tốt xấu hay dở của người thì trái ngược với đạo, thấy không? Mình nói cái thân bất động mà mở miệng thì mình nói thôi, trên trời dưới biển mình nói thôi thôi, không có thể tưởng tượng được, thì nó trái ngược với đạo, không có đúng. Đó. Nếu dính mắc tâm, dính mắc tịnh là ngăn ngại cái việc của đạo. Đó. Thì qua cái phần này đại chúng thấy tổ dạy rất là kỹ về vấn đề phương pháp tọa thiền, đó là phẩm thứ 4. Đủ nhân duyên thì kỳ sau chúng ta học qua cái phẩm thứ 5, tức là chuyền cái hương sám hối của lục tổ Huệ Năng, tức là tự tánh mình sám hối. Đó là cái phần kết thúc. Thì đúng lý ra là mình phải học tới 3:20 nó đủ, đủ trong cái lịch trình quý Phật tử ngày đó. Thì còn 20 phút nữa, đúng không? Thì đến cái phần tham vấn 20 phút nó cũng được. Thì quý Phật tử nào có thắc mắc gì em đứng lên thưa hỏi để chúng tôi giải đáp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng sanh do biên thời nghiền đó phiền não do tầng thời nguyện đoạn pháp môn mà do lượng thế nghiền học Phật đạo do thượng thế nguyện thành